tác giả John Bevere. Chương 2: Có nhiều chiến hữu. Khi cơ đốc nhân đối diện cơn bão nghịch cảnh, họ sẽ dấy lên và càng xinh đẹp hơn. Họ như những cây cối mọc nơi trỏm núi, bị gió thổi liên hồi, nhưng đó là cây có gỗ cứng nhất. Billy Graham. Đức Giêsu đầy dẫy Thánh Linh từ sông Giô-đan trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang. Luca đoạn 4 câu số 1. Hoan nghênh đến với đồng vắng. Bạn có ngạc nhiên với lời chào vui mừng như thế không? Thông thường, chúng ta không trông đợi việc để thời gian trong đồng vắng thuộc linh là điều gì đó tốt đẹp, đúng không ạ? Nhưng bạn cần biết rằng, Cha yêu dấu của chúng ta đánh giá cao những nơi như vậy, và bây giờ, bạn đã có người đồng công. Nếu bạn nghĩ đồng vắng là một nơi tốt, nên không cần phải tới thăm trong hành trình đức tin, thì tôi khuyên bạn hãy xem xét lại. Sự thật là trong đồng vắng chúng ta tìm thấy các dấu chân của vô số các thánh đồ, ngay cả chính Chúa Giêsu ở trong đó. Đấng đã dành thời gian quan trọng này trong đồng vắng. Hay nói cách khác, khi chúng ta rơi vào đồng vắng, chúng ta có nhiều chiến hữu và không đơn độc. Làm ơn, xin đừng buộc tôi là kể tên quá nhiều, nhưng danh sách những người ở trong đồng vắng thì thật ấn tượng. Tất nhiên, tôi đã đề cập ông Job, người mà Kinh Thánh mô tả là người giàu nhất ở phương Đông trong Job đoạn 1 câu số 3. Ông đã mất mọi thứ, của cải, con cái, sức khỏe và sự hỗ trợ từ người vợ. Là một người công chính, ông Job cũng bị những người bạn thân cáo buộc các tội thầm kín. Ông Job rất nản lòng khi ở trong đồng vắng, đến nỗi ông nói rằng tốt hơn là ông không được sinh ra thì hơn. Trong đồng vắng, bạn trải qua nơi mà Abraham, một người giàu có vốn định cư an nhàn tại Ur, được Chúa bảo hãy từ bỏ mọi thứ phía sau và bắt đầu một hành trình để tìm kiếm một xứ hứa mới. Và Sarah đồng hành với ông mọi nẻo đường. Phần lớn hành trình của họ là ở trong sa mạc. Môi-se rất quen thuộc với đồng vắng. Ông đã được nuôi dưỡng trong cung điện của Pharaoh như là một hoàng tử. Nhưng sau khi giết một người Ai Cập, ông ở sâu trong sa mạc, chăn cừu suốt 40 năm. Đó là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài cho Môi-se trong bụi gai cháy. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu số 1 cho đến câu số 4 có chép như thế này. Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình và là thầy tế lễ Madian. Ông dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Ở đây, thiên sứ của Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa bụi gai cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn lụi. Vì vậy, Môi-se tự nhủ, ta lại đó xem hiện tượng kỳ lạ này. Tại sao bụi gai cháy mà không tàn? Chúa thấy Môi-se lại gần để xem. Đức Chúa Trời từ bụi gai gọi ông rằng, Môi-se, Môi-se, Môi-se đáp, dạ, con đây. Xuất Ai Cập ký đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu 4. Sau đó, như chúng ta biết, Môi-se đã trở lại Ai Cập và dẫn dân tộc của ông ra khỏi Ai Cập và đi vào đồng vắng. Dĩ nhiên là có lý do. Trong đồng vắng bạn gặp Joseph, một người con được cha ông yêu mến. Ông bị chính các anh của mình quăng xuống hố, sau đó bị bán làm nô lệ và đưa xuống Ai Cập. Sau đó ông bị bỏ tù sau khi bị buộc tội mà ông không phạm. Ngay trong ngục thất của vua Pharaoh, Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho Joseph và ông bắt đầu giải các chiêm bao của quan tử chánh và quan ngự thiện. Điều đó vô tình chuẩn bị cho ông để giải điềm chiêm bao của chính vua Pharaoh. Và sau đó là vua David. Samuel đã nói tiên tri rằng ông sẽ là vua tiếp theo. Nhưng không lâu sau đó, David chuẩn bị cho ngai vàng bằng cách sống trong các hang và đi lang thang trong đồng vắng. Tại đó, Chúa bày tỏ chính Ngài cho David với tư cách là đấng chăn giữ, là sức mạnh, là thuẫn đỡ và là đồn lũy của ông. Còn Giăng Báp-tít thì sao ạ? Giăng Báp-tít được kêu gọi để trở thành một tiên tri vĩ đại. Cha ông đã kể cho ông về một khải tượng mà Chúa đã tỏ ra cho ông, nhưng chính trong đồng vắng mà Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho ông, chứ không phải là trong trường kinh thánh nha. Rốt cuộc, ông sống trong các đồng vắng thuộc xứ Judea, mặc gia thú và ăn côn trùng. Trong Luca đoạn 3 câu 2 và câu 3 nói: Lời của Đức Chúa Trời đến với Giăng con trai Sa-cha-ri trong đồng hoang. Do đó, ông đến khắp miền dọc sông Giô-đanh, rao giảng rằng mọi người phải ăn năn để được tha tội và hãy bày tỏ lòng ăn năn ấy qua phép báp-têm. Chính tại đồng vắng Ả Rập mà Chúa đã bày tỏ các huyền nhiệm của Tân Ước cho sứ đồ Phao-lô, là người đã viết ấy là mục đích của Chúa, đó là bày tỏ cho tôi, con Ngài, để tôi có thể rao giảng tin mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn ngay với thịt và máu. Tôi cũng không đi lên Jerusalem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ Arabi. Galati đoạn 1 câu 16-17. Sứ đồ Giăng đã ở đâu khi ông nhận khải thị của Chúa Giê-xu quý vị? Tôi, Giăng, anh em và bạn cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu khổ với anh em trong Đức Chúa Giê-xu, đang ở trên một đảo tên là Bác Mô, vì cớ đạo của Đức Chúa Trời và vì lời chứng về Đức Chúa Giê-xu. Khải huyền đoạn 1 câu số 9. Bác Mô là một hòn đảo bị bỏ hoang, một địa điểm hoàn hảo cho kinh nghiệm đồng vắng. Quan trọng hơn hết, Chúa Giê-xu đồng hành cùng bạn. Sau khi nhận phước hạnh của Cha Ngài và Đức Thánh Linh cách công khai, Ngài đã được Chúa Cha sai vào đồng vắng để đối diện với những cám dỗ của Sa-tăng. Tôi đã quan sát thấy thường đây là một khuôn mẫu. Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta những điều vĩ đại mà Ngài định thực hiện qua chúng ta trong tương lai, và sau đó Ngài dẫn chúng ta thẳng vào đồng vắng để chuẩn bị cho chúng ta. Nếu đồng vắng là bắt buộc đối với các thánh đồ vĩ đại và với Chúa Giê-xu, thì tôi có thể đoan chắc ý niệm rằng tốt cho tôi khi để thời gian trong đồng vắng, dù rõ ràng là tôi mong có một cách nào đó dễ dàng hơn. Đồng vắng là nơi Chúa thử thách, hạ lòng, thêm sức và tôi luyện chúng ta. Đây là nơi mà Ngài nhào nặn phẩm cách tinh kính trong chúng ta. Đây là nơi chuẩn bị cho công tác kết quả trong tương lai, trong vương quốc của Ngài. Điều lý thú nhất về đồng vắng là như thế này quý vị. Đó là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài trong nhiều cách tươi mới. Tiên tri Ê-sai viết trong Ê-sai đoạn 51 câu số 3 như sau: Thật vậy, Chúa sẽ an ủi Si-ôn, Ngài sẽ an ủi những nơi hoang tàn của nó, Ngài sẽ biến đồng hoang của nó trở nên như Ê-đen, làm sa mạc của nó trở thành như vườn của Chúa, những nơi ấy sẽ tràn đầy hân hoan và vui vẻ, lòng biết ơn và tiếng hát lời ca. Ê-sai đoạn 51 câu số 3. Vườn Ê-đen là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài cho Adam và cả hai có mối thông công tại đó. Trong đồng vắng, bạn sẽ đói khát Chúa hơn. Chính vì vậy, khi Chúa sẵn sàng để bày tỏ chính Ngài trong tình trạng mà bạn chỉ có một mình và bạn tập trung hơn, bạn có thể dễ dàng xoay khỏi những thứ thuộc về thế gian mà đến với Ngài. Nếu chúng ta muốn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta, thì kinh nghiệm của chúng ta sẽ như vậy. Chính trong đồng vắng, Chúa bày tỏ chính Ngài cho chúng ta một cách tươi mới. Trong Ê-sai đoạn 45 câu số 15 nói như thế này: Lạy Đức Chúa Trời của Israel, đấng giải cứu của chúng con, quả thật Ngài là Đức Chúa Trời, đấng ẩn mình. Đối với người nào vô cùng khao khát Ngài, Ngài làm điều này để tạo ra một sự khao khát được thông công thân mật với Chúa. Chúa ẩn mình khỏi những người không đói khát Ngài. Ngài sẽ không để người ta xem thường. Ngài sẽ không bao giờ để cho ai xem thường Ngài. Đói khát Đức Chúa Trời. Đối với người nào tìm kiếm Chúa với cả tấm lòng, Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài. Hãy nhớ, Chúa phán rằng Ngài đem dân Israel vào đồng vắng để hạ họ xuống và khiến cho họ đói. Tuy nhiên, thay vì đói khát Chúa như Giô-suê, dân chúng lại thèm khát những điều mà Chúa không cho phép. Chính vì vậy, khi Ngài đến để bày tỏ chính Ngài cho họ, như Ngài đã làm với Mô-xe, họ đã không có sự khao khát Ngài. Thật ra, họ đã khước từ Ngài trong phục truyền luật lệ ký. Chúng ta cùng đọc nha. Đoạn 5, từ câu 23 cho đến câu 27. Khi anh chị em nghe tiếng nói từ trong bóng đen dày đặc phát ra, trong khi núi bị lửa bốc cháy rực trời, anh chị em đã đến với tôi, tất cả các thủ lãnh của các chi tộc và các trưởng lão của anh chị em, và đã nói: Này Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta đã bày tỏ cho chúng tôi thấy vinh quang và sự vĩ đại của Ngài. Chúng tôi đã nghe tiếng Ngài từ trong ngọn lửa phán ra. Ngày nay, chúng tôi đã thấy tận mắt rằng Đức Chúa Trời có thể phán với loài người mà người nghe vẫn còn có thể sống được. Vậy bây giờ tại sao chúng tôi phải chết? Vì ngọn lửa lớn này thiêu rụi chúng tôi. Nếu chúng tôi còn tiếp tục nghe tiếng Chúa phán, Đức Chúa Trời của chúng ta, thì chúng tôi chắc chắn phải chết. Vì có ai trong vòng muôn loài xác thịt đã được nghe tiếng của Đức Chúa Trời hàng sống phán ra từ trong ngọn lửa như chúng tôi đã nghe mà còn sống được chăng? Vậy, xin ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ phán. Sau đó, xin ông nói lại mọi điều Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Phục truyền luật lệ ký đoạn 5 từ câu 23 cho đến câu 27. Một lần nữa, Chúa muốn bày tỏ chính Ngài cho họ trong đồng vắng như Ngài đã làm với Môi-se, nhưng họ không chịu và thỉnh cầu Môi-se. Vậy, xin chính ông hãy lại gần để nghe tất cả những gì Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ phán. Sau đó, xin ông nói lại mọi điều Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta đã nói với ông, rồi chúng tôi sẽ nghe và làm theo. Buồn thay, dân chúng không hề biết Chúa, họ chỉ biết về Ngài. Vì thế, họ không bao giờ có thể làm như Ngài đã truyền bảo họ. Vì họ không biết Ngài, nên họ không bao giờ nhìn thấy xứ mà Ngài đã hứa ban cho họ, và họ đã chết trong đồng vắng. Khi Đức Chúa Trời đem chúng ta vào đồng vắng, nhưng Ngài đã làm với Giăng, với Môi-se, với David, với Joseph, với Phao-lô và những người khác, thì mục đích sẽ là thử chúng ta để xem liệu chúng ta có đói khát Ngài hay chúng ta thèm khát những sự thoải mái và khoái lạc mà Chúa đã cất khỏi chúng ta. Gia-cơ viết như thế này: Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì anh chị em cầu xin với động cơ sai, để dùng cho tư dục mình. Hỡi những người ngoại tình, anh chị em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy, ai muốn làm bạn với thế gian là làm cho mình trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Anh chị em nghĩ rằng lời Kinh Thánh nói, Đức Thánh Linh, Đấng Ngài đặt trong chúng ta, yêu chúng ta quá đến nỗi ghen tuông. Tuy nhiên, Ngài lại ban ân sủng nhiều hơn. Vì thế có lời chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho người khiêm nhường. Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy chống cự ác quỷ, nó sẽ trốn khỏi anh chị em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh chị em. Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi những người hai lòng, hãy tẩy sạch lòng mình. Gia-cơ đoạn 4, từ câu 3 cho đến câu 8. Khi chúng ta đến gần Chúa bằng cách tìm kiếm Ngài với tất cả tấm lòng, thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Dân Israel quan tâm tới các tham dục riêng của bản thân họ hơn là những ước ao của Chúa. Họ là những con người ngoại tình, tìm kiếm sự thoải mái và an ninh theo cách mà thế gian cung phụng cho họ. Họ mau quên rằng tất cả những thứ xa xỉ và tiện nghi này không thể cứu người Ai Cập và quân đội của chúng. Chúa phán rằng, để đến gần Ngài, chúng ta phải làm hai điều. Trước tiên, chúng ta phải thanh tẩy mình. Kế đến, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu số 1 nói, anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa ấy, hãy tẩy sạch khỏi chúng ta mọi thứ ô uế của thể xác và tâm linh để được hoàn toàn thánh hóa trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa, trong Ê-sai đoạn 59 câu số 2 viết như vậy, nhưng ấy là vì tội lỗi của các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Đức Chúa Trời. Những tội lỗi của các ngươi đã làm Ngài lánh mặt để Ngài không nghe các ngươi nữa, Ê-sai đoạn 59 câu 2. Điều thứ hai là chúng ta phải thanh tẩy lòng mình. Chìa khóa để thực hiện điều này được Gia-cơ nói đến là hãy đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh em. Người hai lòng thường dao động qua lại từ thánh linh cho đến xác thịt. Họ không để tâm trí và yêu mến những sự thuộc về Chúa. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 1 và câu 2 nói như vậy. Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Đấng Christ đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất. Điều nào bạn sốt sắng tìm kiếm chính là điều bạn để tâm tư vào đó. Từ chìa khóa đó chính là hướng. Là từ hướng đó quý vị. Khi một phụ nữ uống tóc, mỗi cọng tóc được sửa lại, dùng hóa chất để uống cong nó. Giờ cô ta có mái tóc xoắn vì mỗi cọng tóc đã được uống rồi. Bạn có thể kéo thẳng sợi tóc đó, khi nó hết thuốc thì nó sẽ trở lại kiểu bình thường thôi. Người ta có thể đi nhà thờ, hát trong ban nhạc và tham gia các hoạt động nhà thờ. Nhưng tâm trí của họ ở đâu khi họ không làm công việc Chúa? Đầu óc ở đâu thì họ sẽ hướng về đó. Ngay khi người đó ra khỏi nhà thờ hay ra khỏi bầu không khí thờ phượng, tâm trí của họ sẽ trở lại tình trạng cũ, giống như tóc trở về tình trạng cũ như vậy. Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong các hội thánh khắp nước Mỹ là những người trong ban nhạc thờ phượng, ghi chép từng sứ điệp khi nghe giảng và thậm chí dâng thời gian để phục vụ Chúa trong nhiều chức vụ. Những công việc này không phải là xấu, nhưng lúc nghỉ ngơi thì điều duy nhất họ nói tới là tiền bạc, là thể thao, là quần áo, là tin tức trên mạng xã hội, là sở thích, là về người khác phái, là thức ăn, là kinh nghiệm mua sắm, là các ứng dụng điện thoại mà họ yêu thích và nhiều chuyện khác ở thế gian. Họ rất hứng khởi khi bàn đến những chuyện này. Nhưng việc đọc kinh thánh, cầu nguyện, làm chứng cho người khác và thậm chí là đi nhóm là những việc họ chỉ làm vì cớ bổn phận thôi. Khi một người nam yêu một người nữ và đính hôn để tiến đến hôn nhân, bạn không cần phải nói anh ta hãy suy nghĩ và nói về cô ta. Cô ta liên tục ở trong tâm trí của anh ta và anh ta hồ hởi khi nói đến tên của cô ấy. Lý do là tình cảm hay tấm lòng của anh ta luôn hướng về cô ta. Anh ta không có hai lòng. Anh ta không nghĩ về người phụ nữ nào khác. Anh ta đang yêu. David nói trong Thi Thiên đoạn 16 câu số 8 rằng, tôi hằng để Chúa trước mặt tôi vì Ngài ở bên phải tôi nên tôi chẳng bị rúng động. Tâm trí ông không chia cắt. Tấm lòng ông thánh sạch. Lòng của ông không yêu mến những thứ khác khi ông yêu mến Chúa. Tình yêu của ông đối với Chúa vượt xa hơn bất kỳ thứ gì tốt đẹp mà thế gian cung phụng. Những thứ mà chúng ta yêu thích hay tin tưởng hơn là Chúa Giê-xu đều được gọi là thần tượng. David viết trong Thi Thiên đoạn 24 câu 3 cho đến câu 4 như sau: Ai có thể lên núi Chúa? Ai có thể đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng. Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối. Thi Thiên đoạn 24 câu số 3 và câu số 4. Người không yêu thích hay tin tưởng bất kỳ thứ gì khác hơn là Chúa Giê-xu, tức là người có lòng thánh sạch. Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37 rằng: Ai yêu cha mẹ hơn ta không xứng đáng cho ta. Ai yêu con trai con gái hơn ta không xứng đáng cho ta. Trong thời kỳ đồng vắng, chúng ta đừng có như dân Israel là những người quá yêu cuộc sống trần thế đến nỗi đánh mất cơ hội để biết Chúa. Ê-sai đoạn 35 câu 1 và câu 2 nói: Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng, sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ. Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi, nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát. Vinh hiển của Liban, hùng vĩ của Cạc-mên và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó. Người ta sẽ thấy vinh hiển của Chúa, tức sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Chính trong đồng vắng mà vinh quang của Chúa được bày tỏ, chúng ta hãy gia nhập vào đoàn người gồm tất cả các thánh đồ vĩ đại, những người đã đi trước chúng ta. Chúng ta hãy đến gần Chúa với đôi tay thanh sạch và tấm lòng thánh khiết như David, như Môi-se, như Phao-lô, Joseph và những người nam, người nữ vĩ đại khác của Chúa đã làm. Thứ hai, để sống sót trong đồng vắng: dù bạn cảm thấy đơn độc thế nào, Chúa luôn hiện diện. Thường thì kinh nghiệm trong đồng vắng dường như thiếu vắng sự hiện diện của Chúa. Lúc mà bạn dường như cần cảm nhận sự hiện diện của Ngài nhất, thì Ngài dường như xa cách nhất. Điều quan trọng là bạn cần hiểu có hai sự bày tỏ về sự hiện diện của Chúa. Sự bày tỏ thứ nhất căn cứ trên các những lời hứa từ câu Kinh Thánh này: Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con, trong Hebrew đoạn 13 câu số 5. Đây là sự toàn tại của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà vua David nói đến: Nếu con lên trời, Ngài đang ngự ở đó. Nếu con xuống âm phủ kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó. Nếu bạn tin điều Kinh Thánh nói và bạn tin cậy Chúa, thì thực tế là dù bạn cảm thấy thế nào hay điều gì xảy ra đi nữa, Chúa luôn ở với bạn. Còn sự hiện diện kia, kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều yêu thích và cũng là một phần của đời sống cơ đốc nhân, đó là sự hiện diện bày tỏ. Bày tỏ có nghĩa là đem từ chỗ không thấy vào chỗ thấy được, từ cái không nghe được đến cái nghe được, từ cái không biết sang cái biết được. Đó là khi Chúa làm cho chính Ngài trở nên thực hữu với các giác quan vật lý của chúng ta. Ôi thật tuyệt vời khi vui hưởng sự gặp gỡ này. Nó có thể xảy ra trong lúc thờ phượng, lúc cầu nguyện riêng, lúc đi bộ trong rừng, trong các hoạt động bình thường của cuộc sống hàng ngày, và chúng cũng trong vô số cách khác nữa. Vì vậy, khi các bạn đói khát thuộc linh trong đồng vắng, nếu Chúa không đến và ban phước cho bạn bằng sự hiện diện đẹp đẽ, hấp dẫn của Ngài, thì bạn chỉ việc thư giãn và nương cậy vào các lời hứa của Ngài. Một lời hứa quan trọng đó là: ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Khi chúng ta chúc tụng Ngài trong lúc không cảm nhận được sự hiện diện bày tỏ của Ngài, làm như vậy sẽ củng cố tình yêu không rời đổi của chúng ta dành cho Ngài.